Chàng rể ma giới, chương 526. Sicari thật, gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Sicari thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng cũng khôi phục lại. Đối phương đã nhìn thấu bí mật lớn nhất của mình, nói thật ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu như phá hủy Hera chi luân, thì toàn bộ tín ngưỡng chi lực tích góp được sẽ tiêu thất, chân thân và phân thân đều sẽ bị thương nặng, nhưng sẽ không chết. Chỉ khi trực tiếp giết chết chân thân thì những phân thân chúng ta mới phải chết, trừ khi phân thân có thể cắn nuốt linh hồn của chân thân, biến thành chân thân. Hera chi luân là một kiện thần khí thượng cổ, đến cả Tetema cũng không biết rõ. Hôm nay nghe lời khai báo của Sicari, Trần Duệ mới biết được hóa ra là có chuyện như vậy. Phân thân có thể cắn nuốt linh hồn của chân thân, điều kiện kiên quyết là hắn phải mất đi năng lực phản kháng. Sicari cười khổ nói, thực lực của hắn hơn xa chúng ta, bên mình có một nhóm tử sĩ cường đại, trong tay còn có Hera chi luân, cho nên chúng ta làm gì có cơ hội. Trần Duệ đã hiểu rõ nhiệm vụ mà tên ma hoàng sơ đoạn Sicari ủy thác, dã tâm tên gia hỏa này không ngừng lại ở sự tự do và bảo trụ tính mạng, mà còn mơ tưởng giành lấy Hera chi luân và trở thành Sicari thứ hai. Tâm niệm Trần Duệ xoay chuyển, hồi, như vậy thì, nói cho ta biết, đại nhân muốn điều gì? Sống sót, và là người duy nhất nắm quyền tại vùng lãnh địa này. Trong lòng Sicari nhanh chóng suy nghĩ, nếu như có được nhiều hơn nữa, thì tất nhiên ta sẽ không chê. Trần Duệ khẽ gật đầu, tên này đồng dạng cũng có dã tâm, nhưng cẩn thận hơn. Đối mặt với tình thế trước mắt, không chút do dự mà nói ra điểm mấu chốt. Đại nhân thành thật hơn so với tên gia hỏa kia, giọng nói Trần Duệ trở nên thận trọng hơn, hắn đứng dậy nói. Đó là lý do ta có thể cho đại nhân biết chúng ta cần phải khống chế lãnh chủ của Bạch Linh lãnh địa. Ta sẽ không can thiệp trong tình huống bình thường, nhưng trong lúc quan trọng, phải phục tùng mệnh lệnh của ta, cống hiến ra lực lượng lớn nhất. Cho nên, sự trung thành của lãnh chủ đối với chúng ta phải là 100%, hiểu chưa? Ánh mắt Sicari lóe lên, trung thành 100%. Hoàn toàn thần phục, hắn có thể cung cấp tất cả tài nguyên của lãnh địa cho Huyết Yên, thậm chí là cả binh lực. Nhưng nếu muốn hắn đem toàn vận mệnh của mình giao ra cho người ta khống chế thì điều này có vẻ vượt quá tâm lý của hắn. Thấy vẻ do dự của Sicari, Trần Duệ nhàn nhạt bỏ thêm một câu. Ma giới có câu cổ ngữ, muốn ăn thì lăn vào bếp, thu hoạch và trả giá đều đi đôi với nhau. Đừng quên, dựa vào tình thế trước mắt, lựa chọn của ta nhiều hơn của đại nhân. Sicari chấn kinh, câu nói sau cùng kia chính là điểm mấu chốt, nếu như bây giờ hắn từ chối, vậy sau khi đối phương giải quyết chân thân, thì còn có thể nâng đỡ một tên khác thần phục để thượng vị, có thể là cái tên phân thân hoang dâm kia, cũng có thể là một người xa lạ, hay thậm chí có thể là chính chân thân. Không quan tâm người đó là ai, đến lúc đó, khẳng định hắn sẽ không còn đường sống. Faki thực sự là không chỉ có một lựa chọn, nhưng hắn thì lại chỉ có một lựa chọn mà thôi. Sicari trầm mặc. Trần Duệ cũng không thúc giục hắn, chỉ thoải mái dựa lưng trên sofa, dù bận nhưng vẫn ung dung mà chơi đùa không gian giới chỉ trên tay, nhưng trên thực tế đây là một cách tạo ra áp lực vô hình. Mặc dù hắn vô cùng lo lắng cho chiến sự tại Ám Nguyệt, nhưng giữa tình cảnh này, người gấp gáp là Sicari chứ không phải Faki. Bây giờ ta đã bị Hera chi luân áp chế, không có cách nào ký kết chủ bộc khế ước. Nếu như đại nhân có khả, gocchuyenaudio.com. Năng bắt tên chân thân kia lại, để ta thôn phệ linh hồn hắn, thì ta nguyện ý thần phục. Sicari lưỡng lự một hồi, còn về phần Hera chi luân, tốt nhất là đừng để nó bị hỏng. Ngươi quả nhiên là một người thông minh, cũng biết thỏa mãn, ít nhất là trong mắt của ta, ngươi có thành ý hơn tên gia hỏa bây giờ vẫn còn đang chơi SM cùng Palladio kia. Trần Duệ biết đối phương quỷ quyệt dễ thay đổi, nói mấy câu mà đòi hắn cúi đầu xưng thần là điều không khả thi, nhất định phải nói ra một chuyện có thật. Đây người ta gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến lúc đó chỉ cần khống chế chân thân Sicari, tất cả mọi việc đều dễ dàng. Đúng y như lời hắn nói, đối tượng được lựa chọn có thể không chỉ có một người. Sicari nghe thấy hai từ Palladio và trò SM thì ngấm ngầm sợ hãi. Hắn phát giác ra mọi bí mật của mình giống như đều bị đối phương nhìn thấu, từ lúc tiến vào gian phòng này, hắn vẫn có cảm giác bị áp chế khắp trốn. Faki trước mặt bất kể là về thực lực hay tâm cơ đều vượt xa dự tính của hắn, xem ra muốn hoàn thành tâm nguyện lớn nhất cũng không phải không có khả năng. Tốt, bây giờ ngươi đem tất cả những gì ngươi biết về tên Sicari chân chính nói cho ta. 3 ngày sau, thân ảnh Trần Duệ xuất hiện tại Massimo trấn ở phía đông Bạch Linh lãnh địa. Massimo trấn từng là một thị trấn to lớn rất phồn hoa, nhưng 5 năm trước, ở đây xuất hiện một nhóm đạo tặc hung ác đeo mặt nạ dữ tợn. Lợi dụng vào tính cơ động của ma thú tỏa kỵ cường đại, bọn chúng đi lại như gió, thường xuyên giết người và cướp bóc ở Massimo trấn. Người dân trong trấn chết rất nhiều, khổ không thể tả. Lãnh chủ đại nhân Sikari nghe tin, không kìm được tức giận, mà tự thân xuất quân đi trước, kết quả tiêu diệt hơn 3.000 mã tặc thủ cấp xếp thành một tòa núi nhỏ. Song mã tặc lúc trước quậy phá khiến Massimo Trấn bị thiệt hại nghiêm trọng, làm hoàn cảnh sống thua kém lúc trước quá nhiều. Sikari đành nghĩ ra cách xây dựng một thôn trấn mới ở phía tây Massimo, để cho thôn dân đều phải rời đi đến trấn mới, bắt đầu ổn định sinh hoạt lại từ đầu. Trấn mới được xưng là New Massimo, mà trấn hoang phế khi xưa xưng là Old Massimo. Theo như lời của Ma Hoàng đỉnh phong Sikari, thảm án mã tặc ở Massimo trấn lúc trước là một tay chân thân Sikari đạo diễn. Nguyên nhân là từ mấy tên thợ săn trong trấn trong một lần ngẫu nhiên phát hiện ra bí mật nào đó gần Đại Hoang Sơn. Vì diệt khẩu để bịt miệng, Sikari đã phái thân vệ của mình giả mạo mã tặc giết sạch toàn bộ những thợ săn và người nhà cùng bằng hữu liên quan, hắn cũng phái người lẻn vào trong trấn tìm mọi cách dò la, đến khi xác nhận bí mật không bị tiết lộ mới thôi. Còn về những cái đầu người bị chém xuống cũng là những người vô tội, không liên quan gì tới mã tặc chân chính, dù sao với danh vọng của Sikari, chỉ cần vứt xuống vài thủ cấp mã tặc đeo mặt nạ tại vùng phụ cận thì dân chúng sẽ chẳng nghi ngờ gì cả. Sau khi Sikari dàn xếp hết mọi phiền toái ở Massimo thì hắn đem ngay địa điểm làm việc của mình từ Bạch Linh Thành chuyển đến Old Massimo trấn. Chỉ là sau lưng thì tuyên bố một số chỉ thị, mà thế thân lúc này cũng có cơ hội lên đài. Trần tướng về vụ Massimo trấn càng làm tăng lên quyết tâm của Trần Duệ đối phó với Sikari. Mọi chuyện đều đã chứng minh hắn là một lãnh chủ hung ác và tàn bạo. Tất cả danh vọng hắn có được ở Bạch Linh lãnh địa dám chắc là ở sau lưng hắn đã làm ra nhiều thủ đoạn ti tiện để che mắt dân chúng giống như vụ việc. Góc chuyện audio.com Tại Massimo trấn, trên thực tế, Sikari cố gắng phát triển lãnh địa thân thiện với nhân dân, mục đích chân chính của hắn hẳn là vì tín ngưỡng lực lượng của Hera Chi Luân mà thôi. Bất kể là Ma Hoàng đỉnh phong hay phân thân là Ma Hoàng sơ đoạn, thì đều biết rất ít bí mật thực sự cất chứa bên trong Massimo trấn. Nếu từ tình huống Sikari chân chính vứt bỏ Bạch Linh Thành để đến nơi này mà xem xét thì chỉ sợ là hắn không đơn giản mà lợi dụng Hera Chi Luân tu hành như thế. Old Massimo trấn dựa vào núi hoang, trong trấn có nhiều truyền thuyết kinh khủng. Sau khi đến nơi hoang vu không nhìn thấy một bóng người này, Trần Duệ mặc một chiếc áo choàng rồi đeo mặt nạ che mặt làm cho người ta không nhìn thấy được vẻ mặt thật sự của hắn. Trần Duệ thờ ơ đi loanh quanh hồi lâu, nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối nào. Lúc này hắn mới tiến về phía Đại Hoang Sơn, núi hoang lớn. Đại Hoang Sơn này kéo dài về phía cực đông Bạch Linh lãnh địa vẫn chưa được khai thác, địa thế cực rộng, vùng núi này hiểm trở cằn cỗi, không có dấu chân người, sâu bên trong rừng núi còn có nhiều ma thú đáng sợ chiếm giữ. Trần Duệ dựa vào tình báo của hai tên phân thân, tại Đại Hoang Sơn trong một tòa nham sơn hắn đang tiến sâu vào trong dãy núi tìm tòi, cuối cùng hắn cũng tìm thấy gần đó được bố trí ma pháp trận bảo vệ khắp động quật, chắc hẳn đây là căn cứ của Sikari. Đáng tiếc tin tình báo cũng chỉ có đến nơi này mà thôi, dù là hai tên phân thân, cũng không có tình báo phía trong. Không biết trong căn cứ này đến cùng là dấu bí mật gì. Đối với Trần Duệ mà nói, ma pháp trận quanh động này cũng không khó phá giải, chẳng qua nếu muốn không kinh động đến người bên trong thì ngược lại phải động thủ động cước một phen. Sau khi xuyên qua ma pháp trận phía sau động, Trần Duệ thuận lợi tiến vào bên trong, dựa vào tinh thần lực cường đại của ma đế cấp nên trên đường đi hắn cẩn thận tránh thoát vô số cơ quan. Cái động này có chút tương tự với tổng bộ ám ma ở Ám Nguyệt Thành, đều ở dưới lòng đất một cách bí ẩn, càng đi xuống không gian càng rộng, ven đường còn có ma pháp đang chiếu sáng. Phía trước thì đã bắt đầu xuất hiện thủ vệ tuần tra, mà ánh sáng của ma pháp đăng thì càng lúc càng sáng, vị trí ẩn mình càng lúc càng ít. Cũng may thực lực của những thủ vệ này cũng không mạnh mẽ cho lắm, đều ở trình độ cao giai ác ma. Trần Duệ cẩn thận mà né tránh bọn chúng, tiếp tục bí mật đi về phía trước. Dựa vào kỹ năng ngụy trang và liễm thức, Trần Duệ liên tục biến hóa thân hình tìm kiếm nơi ở của Sikari chân chính. Thế giới dưới lòng đất này cực kỳ rộng lớn, dường như là đã đào rỗng cả ngọn núi này đi. Công trình rất to lớn như vậy đã hơn xa tổng bộ ám ma rồi. Rốt cục Trần Duệ cũng phát hiện ra một căn phòng được bảo vệ xâm nghiêm, đèn đuốc ở đại sảnh sáng trưng, dựa vào cảm giác của hắn có thể cảm nhận được bên trong phát ra một lực lượng ba động không tầm thường. Trần Duệ kiên nhẫn quan sát một hồi, cuối cùng lựa chọn ra tay tại một góc rẽ, đánh chết một tên thủ vệ ở một đội tuần tra trong nháy mắt, đồng thời thu thi thể vào kho trữ vật rồi nhanh chóng biến thành dung mạo của tên thủ vệ kia. Chuyển sang một góc rẽ, đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, hồn nhiên chưa phát hiện ra tên ám tinh linh ở phía sau cùng đã biến thành một người khác. Cuối cùng, đội thủ vệ này tạt qua đại sảnh, Trần Duệ cũng rất nhanh liếc tới. Từ xa mà nhìn thì có thể chứng kiến được không gian trong sảnh vô cùng to. Góc truyện audio.com lớn, không kém gì nhiều so với một nửa diện tích của một bờ ruộng lớn. Bên trong còn có vài chục cái cột đứng sừng sững giống như sắp xếp dựa theo quy luật đặc thù nào đó. Lấy thị lực của hắn có thể nhìn thấy được tận cùng phía trong có một người khoanh chân ngồi bất động trên mặt đất. Nhìn qua hình dáng người này thì có lẽ hắn chính là Sikari, hắn ta đang nhắm mắt dưỡng thần. Đáng tiếc bởi vì do ở cự ly xa, phân tích chi nhãn không thể nào phán đoán ra nổi thực lực cụ thể của Sikari. Nhưng dựa vào cảm giác từ tâm linh thì ẩn ẩn có thể phát giác ra được tên này cường đại hơn so với mấy tên Sikari đã từng gặp rất nhiều, rất có thể là Sikari chân chính. Trần Duệ cũng không có nóng lòng ra tay, theo sau với đội ngũ tuần tra vài vòng, rốt cục cũng lựa được một cơ hội, khi đi ngang qua cửa đại sảnh thì vô thanh vô tức bí mật đi vào. Hắn lợi dụng liễn tức thuật áp chế khí tức bản thân đến mức thấp nhất, dựa theo tinh thần lực cấp S cộng, cho dù Sikari đã đạt tới trình độ ma đế cũng không thể nào phát giác ra được sự tồn tại của hắn. Đúng lúc đó, tự nhiên trong lòng Trần Duệ tuôn lên một cỗ dự cảm chẳng lành, hắn cảm giác được có rất nhiều khí tức mãnh liệt chậm rãi tụ tập về phía đại sảnh. Tâm niệm Trần Duệ vừa chuyển, cẩn thận lui ra ngoài đại sảnh, lúc này hắn lại chứng kiến mắt Sikari chậm rãi mở ra, nói. Nếu như đã tới, sao lại muốn rời đi? Lúc này khí tức bên ngoài truyền đến càng lúc càng nhiều, đã bao vây hết cả đại sảnh. Trần Duệ thế nào còn không biết mình đã trúng phục kích nhưng không sợ hãi, dứt khoát chậm chậm bước ra trầm giọng nói. Dù sao cũng không thoát được nên trước khi chết ngài có thể cho ta thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ không? Lãnh chủ đại nhân, Sikari cười ngạo nghễ, dù chỉ là ngồi yên, nhưng cũng làm cho người ta có cảm giác phải nhìn lên. Ta biết điều ngươi muốn hỏi là gì, tiềm hành thuật và biến hình thuật của ngươi rất cao minh, nhưng đáng tiếc đại sảnh này không phải là nơi bình thường. Ngươi vừa tiến vào ta đã phát hiện ra được rồi, những cây cột kia thực ra là một bộ phận của Hera Chi Luân, đúng rồi, còn có một tên gia hỏa nói cho ngươi biết tên của nó là Helan Chi Luân. Câu nói sau cùng làm cho đồng tử của Trần Duệ đột nhiên hơi co rút lại, hóa ra tên Sikari này biết rõ mỗi lời nói mỗi cử động của mấy tên phân thân kia như trong lòng bàn tay. Ngay cả những chi tiết nhỏ như vậy đều biết, như vậy, nơi này chắc là vì hoan nghênh hắn mà sớm sắp đặt cạm bẫy. Đối mặt với tình thế ác liệt, Trần Duệ nhanh chóng tự hỏi, phân thân ma hoàng sơ đoạn Sikari sắp sửa bị chân thân cắn nuốt, mệnh nguy trong sớm tối chắc là sẽ không bán đứng cọng rơm cứu mạng hắn trong lúc này. Cái này gọi là môi hở răng lạnh, trước khi hắn đối phó với chân thân, phân thân ma hoàng đỉnh phong cũng sẽ không làm như vậy, thế thì tin tức là do ai để lộ? Người rất nghi hoặc hả? Sikari nở một nụ cười ôn hòa, thật ra đáp án rất đơn giản, ta có một muội muội tốt. Tên gia hỏa kia ngu xuẩn tự cho mình là người khống chế thân thể và tâm hồn nàng, nên do đó ta biết được rất nhiều nội tình hắn không muốn cho người ta biết. Trên thực tế tên ngu ngốc kia chỉ là một món đồ chơi của nàng mà thôi. Ta nói cho ngươi một bí mật, ta ca ca của nàng mới chính là chủ nhân thật sự. Chủ nhân, từ này làm cho Trần Duệ nghĩ đến một người khác, một cừu nhân làm hắn hận thấu xương, trong phút chốc trong mắt hắn dâng lên lạnh lẽo vô tận, nhìn khuôn mặt tên Sikari đang. Góc chuyện audio.com, mỉm cười kia làm hắn càng thêm chán ghét, người đã biết nhiều như vậy rồi, chắc là nên hiểu rằng kết cục của mình là gì. Sikari tỏ ra một chút tiếc nuối, vốn định câu một con cá lớn, ai ngờ không nghĩ đến lại chỉ là một tên ma hoàng nho nhỏ, thôi thì mang ra hiến tế ngược lại tạm thời chấp nhận được. Lúc này, một đám người bên ngoài đại sảnh đã tràn vào, cầm đầu là hai tên đầu mục cấp ma hoàng, về phía thực lực những tên hộ vệ còn lại cũng tương đối khá. Trên người mỗi tên đều có trọng khải và lá chắn, trên mặt còn mang theo mặt nạ có răng nanh sắc nhọn. Bắt mắt nhất còn có thể thấy được một đội ma pháp sư ước chừng 200 người. Những tên ma pháp sư này tuy số lượng không nhiều, nhưng thực lực thấp nhất cũng đạt tới ma vương cấp, loại lực chiến đấu trình độ này đã không dưới một chi ma pháp sư quân đoàn cấp bậc đế quốc rồi. Nụ cười của Sikari giống như đã biết trước được tình thế. Ta biết ngươi là sát thủ của huyết yên, cho nên sẽ không chấp nhận bất kể quỷ kế hàng phục nào. Ngươi giờ chỉ có một con đường chết, nghe lời ta khoanh tay chịu trói, thì ta có thể cấp cho ngươi một cái chết thống khoái. Trần Duệ bỗng dưng trở nên lạnh lùng, hàn ý trong mắt đã biến thành sát khí lạnh lẽo. Những tên này chắc là những tên mã tặc chân chính năm đó tại Massimo trấn đi, ta tin rằng bọn chúng còn diễn vai người xấu ở rất nhiều nơi. Loại tâm tình này làm cho Sikari có chút kinh ngạc, đúng vậy thì sao, đến lúc này rồi ngươi còn thừa hơi mà đi hỏi vấn đề nhàm chán này sao? Kéo dài thời gian cũng vô dụng thôi, hãy mau ngoan ngoãn chịu chết đi. Trần Duệ cười, tức giận cười, sát khí mãnh liệt bạo phát ra khắp thân thể. Không sai, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết đi chẳng qua. Người chết chính là ngươi. Cách chương.